quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 2 tháng 11 và suốt tháng 11 có lẽ là thời gian thánh thiêng nhất đối với người tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Bên Tây Phương, trời đã vào thu, cảnh lá vàng rơi lá chả vừa gợi lên cái chân lý nền tảng lá rụng về cội của kiếp người, vừa nhắc nhớ về những người thân thương đã ra đi. Có khô đạo đến đâu, trong tháng này người dân Tây Phương nào cũng vào nghĩa trang, đặt lên nơi yên nghỉ của người thân một bó hoa và lâm râm cầu nguyện, hay lặng lẽ mặc niệm như để cố gắng đi vào gặp gỡ với họ. Trong thiên lặng, nhưng dường như tất cả những ai đi vào nghĩa trang trong những ngày này cũng đều chia sẻ một cảm nghĩ là người thân của mình vẫn còn sống ở đâu đó bên cạnh mình. Cũng với niềm xác tín về sự hiện diện ấy của người thân, mà người dân Phi Lục Tân đã biến những ngày này thành những ngày lễ nhộn nhịp tưng bừng. Từ chiều ngày 31 tháng 10, dù xa xôi cách mấy, người ta cũng kéo nhau về nghĩa trang, nơi có người thân của mình đang yên nghỉ. Họ dọn dẹp và làm đẹp ngôi mộ lại, rồi cắm trại bên cạnh đó cho đến chiều ngày hôm sau. Bầu khí của nghĩa trang không âm thầm lặng lẽ như bên Tây Phương, mà trái lại ồn ào, náo nhiệt như một ngày lễ hội. Tiếng đàn, tiếng hát, xen lẫn với tiếng cười vui của mọi người trong suốt một đêm một ngày ấy, chỉ có thể là thể hiện của một niềm tin rất mãnh liệt nơi người dân Phi Lục Tân, là người thân thương của mình đang sống bên cạnh mình và đang chia sẻ niềm vui chung với mọi người. Âm thầm lặng lẽ bên một góc mộ hay tưng bừng náo nhiệt trong cả nghĩa trang, Đông Tây và ở bất cứ thời đại nào, mọi người đều gặp nhau một điểm chung, đó là niềm tin vào sự sống còn của người đã ra đi. Bởi vì đã là người, cho nên cái chết của con người không phải là một tận cùng vĩnh viễn. Bởi vì đã là người, cho nên sự ra đi của con người, cho dẫu là một khúc núi, cũng vẫn là một hiện diện. Niềm tin này như đã được Thiên Chúa ghi khắc tận sâu thẳm trong lòng người, đến độ ngay cả những kẻ vỗ ngực tự xưng là vô thần, nghĩa là không tin ở bất cứ kiếp sống mai hậu nào, cũng không thể tỏ ra dửng dưng như gỗ đá trước cái chết và sự ra đi của người thân. Nếu quả thực kiếp sống của con người giống như cây cỏ muôn thú, nếu mạng sống con người cũng nhẹ như bọt bèo trôi nổi, thì chôn cất và xây dựng nghĩa trang là điều vô nghĩa. Nếu quả thực chết là một chấm hết vĩnh viễn như nhau đối với mọi người, cũng như thú vật cỏ cây, thì không gì lố bịch bằng úp xác người chết đặt vào lăng tẩm để rồi nối đuôi nhau kính cẩn tôn thờ. Quả thực, tin ở sự hiện diện và sống còn của những người khúc núi, tin ở sự sống mai hậu là một niềm tin mà con người không thể nào bóp ngạt trong chính tâm hồn mình. Từ đông sang tây, từ cổ chí kim và cho đến muôn đời, bao lâu còn có con người trên mặt đất này, thì bấy lâu còn có lòng kính nhớ đối với người chết và niềm tin vào sự sống bên kia cõi chết. Đối với người tín hữu Kitô, niềm tin ấy lại càng được củng cố qua mặc khải của Chúa Kitô. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Kitô không chỉ mặc khải về cuộc sống mai hậu, Ngài còn mang lại một niềm hy vọng mà chưa từng có ai trong lịch sử nhân loại dám nghĩ tới. Đó là niềm hy vọng vào sự phục sinh trong ngày sau hết. Với sự phục sinh khải hoàn của Ngài, Chúa Kitô khẳng định rằng thế giới này sẽ qua đi, con người chúng ta sẽ được đổi mới để được sống mãi. Quý vị và các bạn thân mến, kết hiệp với những người quá cố và cầu nguyện cho họ, chúng ta được củng cố trong niềm hy vọng vào sự phục sinh ấy. Sự hiện diện vô hình nhưng vô cùng sống động của người quá cố luôn nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng ấy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại những người thân thương ruột thịt của chúng ta với một thân xác đổi mới và trong một thế giới hoàn toàn đổi mới. Tháng các đặng linh hồn như vậy phải là một tháng của hy vọng và hân hoan. Bằng sự hiện diện vô hình nhưng vô cùng gần gũi, những người thân thương ruột thịt của chúng ta luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Sống như thế nào để có ngày được gặp lại họ? Sống như thế nào để không phụ lòng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân thương đã ra đi trước chúng ta? Sống như thế nào để cho cuộc sống này luôn có ý nghĩa và đáng sống? Sống như thế nào để cái chết không phải là một tận cùng vĩnh viễn, mà chỉ là một chia tay có ngày hạnh ngộ? Đó là cuộc sống mà Thánh Thể không ngừng nhắc nhở cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã trao ban chính mình để chúng ta được sống và sống sung mãn dồi dào hơn. Lạy Chúa là đứng rất mực khoan dung, hằng tha thiết cho mọi người được cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng với toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân của chúng con đã lìa thế, được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.
Lìa đời con trở về bụi cho. Ôi cuộc đời tàn người tranh vinh như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tàn qua thân. Lại lìa đời con trở về bụi cho. Ôi cuộc đời mộng ảo hư vô, hoa sớm thắm sẽ chiều hương khô, như lá vàng lìa cành đông đưa. Đời con trở về bụi cho.